Bây giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng cũng như vầng mặt trời chiếu ánh sáng rực rỡ che khuất tất cả các tinh cầu khác, cũng như con rồng lớn uốn khúc liệm quanh ở nơi cõi thanh hư huy hoàng sáng lạng, uy quang chói lọi, sắc tướng khó ví dụ nổi, trông vào là lóa mắt. Nghĩ đến thì loạn ý, chẳng khác gì như lửa con đom đóm mà khi mặt trời mọc lên liền ẩn khuất chẳng hiện. Đây nói lúc đó là Đức Phật tự nhiên sáng rực, chiếu ánh sáng sáng rực ra như là vầng mặt trời đó, làm ẩn mất tất cả những cái ánh sáng của chúng sinh khác. Điều này có nghĩa là khi mà Đức Phật đã cho chúng ta thấy được thế nào là Phật, thì xưa nay chúng ta vẫn cảm thấy rằng là Đức Phật rất là xa lạ và Đức Phật rất là khô khan với cuộc đời, cuộc sống. Trong đó chúng ta để hết tất cả những tình cảm mình trong cái cuộc sống đó, mà Đức Phật là một con người như là hoàn toàn đứng ngoài. Nhưng giờ đây Đức Phật đã khai mở ra và chúng ta đã thấy rõ được cái ý nghĩa của Phật, hoàn toàn là vì chúng sinh, hoàn toàn là gắn bó chặt chẽ với tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều từng làm cha mẹ của Đức Phật, và Đức Phật cũng đã từng làm cha mẹ của tất cả chúng sinh. Trong cái ánh sáng đó, khi mà đại chúng được khai mở ra và nghe được cái tiền kiếp của Đức Phật, hiếu dưỡng cha mẹ như thế nào, thì lúc đó trong kinh mới nói là Đức Phật phóng hào quang ra, có nghĩa là khi nào Phật cũng sáng rực, bao trùm khắp tất cả muôn loài và khắp tất cả muôn phương. Tại vì đối với đạo Phật đó là mười phương chúng sinh ở khắp mười phương, thì Đức Phật đều rải cái lòng đại từ bi cứu độ, và Đức Phật đều có liên hệ chặt chẽ với lại chúng sinh ở khắp mười phương như vậy. Vì thế cho nên chúng ta hiện giờ không thấy, nhưng mà khi đại chúng ở trong hội này được cái nhân duyên Ngài Anan đi khất thực như chúng ta nghe lần đầu á, mà ngoại đạo mới chê trách Đức Phật này nọ, từ đó Đức Phật mới khai mở ra, mà nhờ đó mà Đức Phật cho tất cả các đại chúng tham dự ở trong cái hội thuyết pháp này đó đều được thấy rõ ra được thế nào là Phật. Thì lúc đó thì đại chúng mới thấy là Đức Phật phóng hào quang. Còn thực sự ra thì trong chân lý Đức Phật lúc nào cũng sáng rực như vậy, soi sáng khắp muôn loài như vậy. Nhưng mà đến đây thì đại chúng mới thấy Phật như là phóng hào quang, sáng rực như vậy. Xưa nay đại chúng chưa có vào cái nhân duyên này, chưa được khai mở thì không có thấy rõ như vậy. Thành ra bây giờ tất cả mọi người mới thấy Phật sáng rực, vượt trội tất cả, hơn tất cả. Trong này cái ví dụ như mặt trời, và tiếp tục nói như mặt trời mặt trăng có trăm nghìn ánh sáng, nhưng so với ánh sáng của Đế Thích thì cũng chỉ như một điểm mực đen. Mà Đế Thích ánh sáng có sáng chói đến đâu thì so với ánh sáng của Phạm Thiên Vương thì nó cũng chỉ như là dạ quang, nó chỉ như là sành sỏi, mà so sánh với lại cái ngọc Mani Bảo Châu dạ quang, tức là buổi tối nó phát ra ánh sáng. Mà ánh sáng của Phạm Vương có thanh tịnh màu nhiệm đến đâu mà so với ánh sáng của Phật thì cũng chỉ như là một cái mực, điểm mực đen mà thôi. Cái này để cho chúng ta thấy là khi mà chúng ta thấy là ý nghĩa Đức Phật tại sao mà thành Phật, thì chúng ta mới thấy là cái hạnh nguyện của Đức Phật vì chúng sinh mà thành Phật đó. So hết thì chúng ta thấy từ trời vua cõi trời trở xuống không có một vị nào mà có thể có được cái tâm lượng cao cả như vậy. Cái tâm lượng, cái năng lượng cao cả như vậy của Đức Phật bao trùm tất cả muôn loài và vượt lên trên hết tất cả mọi hữu tình, dù là thần thánh đến mức độ nào đi chăng nữa. Cho nên trong kinh mới so sánh vậy, lúc bây giờ đại chúng mới thấy Đức Phật sáng rực mà không gì có thể so sánh được. Ánh sáng, vì ánh sáng thường quang của Đức Như Lai soi chiếu khắp cả mười phương thế giới. Như vậy chúng ta đã nghe Đức Phật vốn dĩ, thực ra một vị Phật đó là bao trùm và chiếu sáng tất cả mười phương luôn luôn. Nhưng chúng sinh có thấy Phật phóng ánh sáng hay không? Đó là tùy duyên, tùy lúc. Thì khi thấy Phật phóng ánh sáng có nghĩa là thấy ra cái bản thể thanh tịnh của Đức Phật. Mà xưa nay chúng sinh không thấy, và do một nhân duyên nào đó mà chúng sinh có thể thấy ra được, thì sẽ thấy Đức Phật như là phóng hào quang đó. Nhưng mà thực ra đây là cái ánh sáng thường quang, tức là luôn luôn có mặt, chiếu khắp mười phương thế giới, tất cả chúng sinh ở trong đó. Người nào mà gặp được ánh sáng này thì đều được lợi ích chân chính. Người mù thì được thấy, người gù thì được ngay thẳng lại, người què quặt thì chân tay lành lặn, người tà mê thì được sáng tỏ con đường chân chính. Trong cái ánh sáng đó là ánh sáng chiếu sáng. Ánh sáng đó là cái bản thể gọi là Phật tính của tất cả chúng sinh, cái bản thể chân lý của tất cả các pháp. Đức Phật là hiện thân của cái bản thể đó, cái chân lý đó. Thành ra khi chúng ta chưa có nhân duyên để thấy ra Đức Phật như vậy, thì chúng ta chỉ thấy Phật theo cái nhân duyên nghiệp thức của con người chúng ta thôi. Chúng ta thấy Đức Phật như một con người, dù con người đó rất tốt, mình thấy mình rất kính, nhưng mà đó là một con người đối xử, nói năng, có thân thể, có mắt tai mũi lưỡi như mình, đi đứng lại như mình, và có lúc mệt, có lúc nói, có lúc không nói, và có lúc sinh, cuối cùng có lúc tử. Nhưng mà thực sự ra là cái tâm thể của Đức Phật, tức là cái bản thể chính của Đức Phật, cái vị Phật chân chính á, thì thường hằng chiếu sáng tất cả. Cái này chúng ta còn kêu là pháp thân Phật. Như mỗi bữa ăn chúng ta cúng dường, thì chúng ta cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Thì trong cái bản thể trong sáng của Đức Phật như vậy, thì người ta gọi Ngài có tên là Tỳ Lô Giá Na, tức là thường quang biến chiếu. Thì cái vấn đề này chúng ta không là một con người không thấy được, cho nên đôi khi chúng ta nói là pháp thân là theo lý, tức là chúng ta không thể thấy được pháp thân nên chúng ta phải suy luận, chúng ta phải dùng lý, cho nên gọi là hiểu pháp thân là hiểu theo lý. Ngay đến báo thân Phật chúng ta cũng không thấy được, mà chỉ có các gọi là đại sĩ, tức là các đại Bồ Tát đó, mới có thể thấy được báo thân của Phật. Còn chúng ta thì chỉ thấy hóa thân của Ngài. Nói thêm một điều nữa để cho quý vị thấy là cái vấn đề này tùy nhân duyên mà thấy như thế nào. Là nhiều khi cũng cùng gặp Phật mà Ngài A Nan thì rất thân thiết, rất gần gũi. Đấy là có thể nói là không có Phật là đời của Ngài A Nan nó đen tối hoàn toàn. Nhưng trong khi thì ngoại đạo thấy Phật, gặp Phật nhưng mà rất khó chịu, như một kẻ thù, như oan gia. Thành ra chúng ta cũng thấy ngay là cũng cùng một con người như vậy, mà tùy theo nghiệp thức của mỗi người mà nó tạo ra một cái ảnh hưởng, tạo ra một cái liên hệ khác biệt hẳn. Thì chính vì vậy cho nên đôi khi Ngài A Nan thấy ra cái từ bi, thấy ra cái trí huệ mà ngoại đạo thì không chịu thấy, không chịu nhận, và chỉ thấy ra cái là bất lợi, cái thủ oán, cái làm hại. Thì chúng ta cũng thấy ngay rằng là nội một con người gặp gỡ nhau, thấy mắt thấy được mà đã nhìn khác nhau. Thành ra nếu Đại Bồ Tát nhìn thấy Phật khác với mình, Đại Bồ Tát nhìn thấy báo thân của Phật sáng rực mà to lớn, vĩ đại bao la, trùm khắp tất cả hư không giới đó. Nhưng chúng ta thấy Phật thì thấy một vị tướng rất hào, rất đẹp, rất từ bi, cao lớn trước mặt mình như mọi con người khác. Thành ra đó là cái điều mà cho mình thấy, vì tâm lượng của mình, tâm lượng của ngoại đạo khác với tâm lượng của Ngài A-nan, tâm lượng của Ngài A-nan khác với tâm lượng của các bậc Đại Bồ Tát. Thành ra chính đó là cái điều mà cho chúng ta thấy, khi mà các Đại Bồ Tát sắp sửa thành Phật đó, thì mới thấy rõ ra được Pháp Thân Phật. Thì Pháp Thân Phật đó là theo như trong kinh, trong luận thường nói, đó mới là chân Phật, Phật thực sự như vậy. Phật mà chúng ta gặp gỡ chỉ là Phật thị hiện, muốn cứu độ chúng ta, và biết chúng ta không thể nào thấy ra Pháp Thân, nhìn ra được báo thân. Cho nên Phật phải ứng theo cái nguyên lý gọi là nghiệp thức của chúng sinh đó, mà sinh ra là một con người để cho chúng ta gặp gỡ. Thì Phật đó sống theo cái nguyên lý của con người, phải có lúc sinh thì phải có lúc tử. Còn bản thể thật của Phật là báo thân với pháp thân đó, thì không có sinh, không có tử. Thì đó là chính đó mà giờ đây á, Đức Phật hiển hiện ra để cho chúng ta thấy Phật là thế nào qua nhân duyên báo hiếu. Thì bây giờ trong hội có 70 vị Đại Bồ Tát Mahatát. 70 vị này từ tòa ngồi đứng dậy, đầu mặt lễ sát xuống chân Phật, đi nhiễu quanh Phật 100.000 vòng, lui về một phía, rồi đồng thanh nói ra 100.000 bài kệ ca ngợi tán thán Đức Phật. Các vị Bồ Tát đó có tên là, nhưng mà đến 70 vị chúng tôi không có đọc hết, nhưng mà 70 vị này mà nghe danh hiệu thì chúng ta sẽ rất ích lợi. 70 vị này là khai mở ra cái phẩm đối trị này. Các vị Bồ Tát có tên như Bất Tư Nghị Bồ Tát, Ly Giác Âm Bồ Tát, Duy Niệm An Bồ Tát, Ly Cấu Xưng Bồ Tát, Vô Lượng Âm Bồ Tát, Đại Danh Văn Bồ Tát, Minh Đoạ Kế Bồ Tát, Liên Sư Tử Bồ Tát, vân vân, cho đến Mạc Năng Thắng Bồ Tát, Vi Tối Tràng Bồ Tát, Hỷ Duyệt Xưng Bồ Tát, Kiên Tinh Tiến Bồ Tát, cuối cùng hết là Báo Công Huân Bồ Tát, Trừ Ám Minh Bồ Tát, Vô Đẳng Luân Bồ Tát. 70 vị Bồ Tát như vậy ở trước Phật ca ngợi tán thán xong rồi phát nguyện như sau: sau khi Đức Thế Tôn diệt độ, chúng con sẽ hộ trì chính pháp lưu truyền ở khắp trong 10 phương thế giới, khiến cho chính pháp không bao giờ đoạn tuyệt. Vì cớ sao vậy? Chúng con ngày nay được coi thấy sắc tướng ánh sáng nhiệm màu của Đức Như Lai, không thể nào lấy tâm nghĩ, lấy miệng bàn được. Trong ánh sáng ấy, chúng con được nghe Phật Pháp. Phật Pháp này không thể nào mà tâm nghĩ miệng bàn được. Sau khi nghe Pháp ấy rồi, chúng con vĩnh viễn lìa xa được những phiền não chướng trong nhiều kiếp, thân tâm trong sáng, rực rỡ như thiên kim. Tất cả muôn loài cũng được nhờ ánh sáng soi chiếu ấy. Chúng con tự suy nghĩ những công đức lợi lạc như vậy, nên đối với Đức Như Lai, chúng con sinh ra cái ý tưởng coi Ngài như bậc đại sư, coi Ngài như bậc đại từ phụ, thường nhớ nghĩ đến ân đức của Phật. Vì cớ sao? Chúng con được nghe chính pháp, cho nên không bao lâu sẽ được thành Phật, ngồi đạo tràng vận chuyển bánh xe chính pháp, độ thoát cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh được nghe chính pháp, giải thoát sinh tử, chứng được ngôi vô thượng chứng đẳng chứng giác. Thì 70 vị Bồ Tát này phát nguyện là sẽ làm cho cái chính pháp Phật không bao giờ đoạn tuyệt. Tức là 70 vị như vậy cũng thấy rõ được cái ý nghĩa của Phật và ý nghĩa của Bồ Đề Tâm, tâm thành Phật, thành chính giác, cứu độ chúng sinh. Cho nên 70 vị nó tiếp tục cái hạnh nguyện đó, thấy rõ tất cả cái hạnh nguyện đó như vậy mà tiếp tục Tiếp tục như vậy, chúng ta thấy cái hạnh nguyện này, nếu chúng ta nhìn theo Phật pháp một chút, cái hạnh nguyện này nếu chúng ta học theo 70 vị Bồ Tát này, thì chúng ta có xuất gia tu hành đi nữa, chúng ta cũng không bao giờ nghĩ chuyện là đến đây là tôi chấm dứt tất cả mọi liên hệ với mọi người. Chúng ta cũng không hề nghĩ như vậy. Mà chúng ta xuất gia chẳng qua, có xuất gia là chẳng qua cũng muốn để có cái nhân duyên đó, học hỏi và thâm nhập vào chính pháp để mà đền ơn, trả ơn cho chúng sinh, tức là đem cái chính pháp đó đến cho chúng sinh. Thành ra chúng ta thấy 72 vị Bồ Tát này á, khi mà thấy ra được cái nhân quả, cái ý nghĩa, cái nguyên lý của Phật rồi đó, thì 70 vị này đâu có nói chuyện chúng con sẽ nhập Niết Bàn, chúng con sẽ đắc quả A-la-hán, vĩnh viễn không còn tái sinh trong luân hồi nữa, mà phát nguyện là sẽ làm cho cái chính pháp của Đức Phật luân chuyển mãi không thôi, và sẽ làm cho chúng sinh được giải thoát sinh tử và chứng được vô thượng chính đẳng chính giác nữa. Đấy, hai vị phát nguyện thành Phật. Tất cả những cái phát nguyện thành Phật ở đây nó đều là vì chúng sinh, đều là vì cái tình cảm đối với chúng sinh, chứ không phải vì thấy cuộc đời khổ đau và muốn giải thoát khỏi đời sống khổ đau. Cho nên chúng ta phải nhận thức rõ là trong Phật pháp có hai con đường. Một con đường giải thoát, không có liên hệ gì với đời sống nữa, để mà thoát khỏi, mà nhập vào Niết Bàn. Một con đường đó là thành Phật, cứu độ chúng sinh. Dù là xuất gia, dù là ở trong rừng núi, nhưng mà mục tiêu vẫn là để tìm ra cái chân lý, thâm nhập vào cái chân lý mà Đức Phật chỉ đó, để rồi đem nó lại mà lợi ích cho chúng sinh. Lúc đó Đức Thích Ca Như Lai mới bảo với tất cả đại chúng rằng 72 vị Bồ Tát Ma Ha Tát ấy, thì đằng trước nói 70 vị chắc thiếu mất 2 vị, thực ra 72 vị. Ở đời quá khứ lâu xa, trong vô số trăm nghìn vạn ức vi trần A Tăng Kỳ Kiếp, đã từng cúng dường vô lượng trăm nghìn vạn ức vi trần số chư Phật, nhiều như số cát sông Hằng. Ở chỗ chư Phật thường tu phạm hành, cúng dường chư Phật tâm không biết mỏi mệt, từ tâm mà tu thân, khéo hộ trì Phật pháp, không bỏ tâm đại bi, thường đi khắp trong mười phương làm những việc lợi ích cho tất cả chúng sinh. Đi khắp trong mười phương đây có nghĩa là Bồ Tát sinh vào trong mười phương cõi như vậy, để lấy thân của chúng sinh mà làm lợi ích cho chúng sinh. Nếu có chúng sinh nào tới khi mệnh chung mà được nghe tên hiệu của vị Bồ Tát ấy, hoặc hai, hoặc ba, bốn, cho đến 72 vị, chúng khi lâm chung nghe đó, mà xưng danh quy mạng, tức là quy về 72 vị Bồ Tát ấy, dù là một vị thôi cũng được, người ấy sau khi mạng chung sẽ được vãng sinh về cõi nước của Phật, hóa sinh trong hoa sen, xa lìa khỏi dâm dục, không phải ở trong bào thai nhơ uế bất tịnh. Thân thể của người ấy rất là trong sạch, thơm tho, màu nhiệm. Thì đó là nói cái năng lực, công năng của 72 vị Bồ Tát này. 72 vị Bồ Tát này phát đại nguyện dũng mãnh, nối tiếp cái sự nghiệp của Đức Phật. Cho nên cái năng lực của 72 vị Bồ Tát này rất là mạnh mẽ, đến mức độ mà danh hiệu của 72 vị này chúng ta nghe được, chúng ta được cái ích lợi như vậy. Nhưng Đức Phật cũng có nói là cái nguyên do 72 vị này phát nguyện như vậy á, là do đã trăm nghìn vạn ức vi trần A Tăng Kỳ Kiếp cúng dường Phật, ở gần Phật cúng dường hầu hạ không biết mỏi mệt. Thì chính đó là cái lý do, một trong những lý do mà chúng ta tu tịnh độ. Tu tịnh độ là một trong những cái phương cách ở trong cái con đường Bồ Tát Đạo. Bởi vì thực sự như chúng ta đã nghe mấy ngày rồi, cái Bồ Đề Tâm là cái tâm rất là khó phát. Hầu như chúng sinh, tâm thức vô minh của chúng sinh, không ai phát Bồ Đề Tâm được hết á. Thế chúng ta khởi lên một cái tâm nguyện, không bao giờ nó là cái Bồ Đề Tâm. Bởi vì chúng ta luôn luôn có ngã, luôn luôn có cái tôi. Cái tôi đó của mình không bao giờ nó hướng về Bồ Đề Tâm hết á. Thành ra giờ đây mà chúng ta có phát Bồ Đề Tâm là do chúng ta nghe lời của Phật. Nếu chúng ta không nghe pháp Phật, không nghe biết đến Phật để tự nhiên ra, không cách gì chúng ta phát Bồ Đề Tâm được. Dù chúng ta là một người tốt như là một bậc thánh đi chăng nữa, Phạm Thiên Vương cho đến Đế Thích đi chăng nữa cũng không thể phát Bồ Đề Tâm được. Thành ra đó là điều mà chúng ta thấy cái tâm này rất khó. Thành ra muốn phát được cái tâm này, cái người mà thực hành ngày nay chúng ta phát tâm này là phát theo danh tự. Chúng ta tâm thức của mình nó vẫn đầy phiền não trong đó, chúng ta mới dùng các danh từ như Bồ Đề Tâm, Đại Bi Cứu Độ Chúng Sinh, mấy danh từ như vậy á, mà chúng ta nói ra bằng miệng. Rồi cái tâm của mình thực ra nó cũng chưa có đón nhận gì cứu độ chúng sinh vô lượng vô biên kiếp gì hết á, nhưng mà ngày nay mình bằng lòng nghe theo lời của Phật dạy mà mình chịu phát tâm như vậy, thì trong lúc phát tâm đó, tâm mình nó vẫn là một con người bình thường, ích kỷ, tham sân si, nhưng mà do nghe lời của Phật mà mình phát thêm cái tâm nữa, tâm này nó chỉ hoàn toàn thuộc về danh từ thôi. Nhưng sau đó chúng ta muốn tôi luyện cho nó từ danh từ mà từ từ mà nó chờ, mà nó đến cái mức nó thành thật, thì chúng ta cần phải có rất nhiều trợ duyên và tập luyện. Thành ra từ lúc mà chúng ta phát Bồ Đề Tâm lên, dù là phát một danh từ, là chúng ta bắt đầu khai mở ra một cái lối thoát, một con đường rất là đấy là cao thượng mà lợi ích vô cùng cho mình, cho người. Nhưng chúng ta muốn bước chân lên con đường đó là chúng ta cần phải nhiều nhân duyên đó. Mà nhân duyên mà giúp ích cho mình nhất, dĩ nhiên thông thường mình nói là chúng ta phải học Phật Pháp, chúng ta phải hiểu đạo, chúng ta phải này nọ. Nhưng mà mình một năm mình có mấy ngày học Phật Pháp, nhiều khi đến nơi rồi cũng đâu có cái duyên mà đi đó. Rồi hiểu, trời ơi hiểu khó lắm. Chân lý này, chân lý mà Đức Phật chứng mà nó có thể cứu độ được tất cả muôn loài đâu có phải dễ hiểu. Thế cho nên cái nhân duyên mà đắc lực nhất, giúp ích nhất cho mình để mà phát triển cái Bồ Đề Tâm nó thành chân thật là gặp Phật. Gặp Phật thì giờ đây chúng ta đã trễ quá rồi. Giờ đây chúng ta chỉ gặp hình ảnh của Ngài, gặp hình bóng của Từ Phụ. Đi qua bên chánh điện, thấy bóng dáng Ngài thấp thoáng đâu đó ngồi giữa đại chúng, thuyết kinh Địa Tạng. Bức tranh bên chánh điện nó là thuyết Địa Tạng kinh. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta đôi khi thấy hình ảnh thôi, nó lắm lúc thì có bùi ngùi thương nhớ, rơi nước mắt. Còn nếu thấy sống thật thì khác. Cũng như mình, một người mẹ có đứa con ngoan nó chết đi, thì nếu mà nó sống thật thì hoan hỉ vô cùng, sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Còn nếu bây giờ chỉ nhìn hình ảnh mà con đi mất rồi thì sao? Ngậm ngùi khóc lóc. Ngược lại thì người con có cha mẹ cũng vậy. Thành ra chính vì vậy cho nên chúng ta thực sự mà gặp Phật thật sự bằng xương bằng thịt khác hẳn. Mà đặc biệt chúng ta muốn như vậy thì phải phát nguyện sinh về cõi Phật, sinh vào thời có Phật. Mà nếu bây giờ chúng ta có được nhân duyên sinh về cõi Phật nữa thì chẳng còn gì bằng. Nhưng thông thường sinh cõi Phật không dễ chút nào hết. Lẽ bây giờ cái mình cái tối ngày lười biếng, rồi tối ngày đụng ai cũng cự lộn, tối ngày mình sinh tâm sân si đủ thứ hết, cho nên cái mình bảo chứ kiếp sau làm hoàng tử chơi, nguyện chơi đó, làm hoàng tử chơi làm sao được. Bây giờ mình không có tạo ra một cái công đức, một cái nhân nào hết, rồi cái mình nói là kiếp sau làm hoàng tử chơi, làm sao mà làm hoàng tử được. Thành ra nội á, chỉ cần làm một con người giàu sang phú quý mình còn không có thể làm được, đến kiếp sau mình sinh ra mình cũng không làm được. Mình đòi sinh về cõi Phật. Vì vậy cho nên chính những nghĩa đó mà sinh cõi Phật như là một cái ước nguyện mà không bao giờ có được. Chính thế mà chúng ta mới phát nguyện sinh về cực lạc thế giới. Bởi vì cái mà chúng ta chỉ nghĩ nó chỉ là một cái nguyện mong manh, một cái ước mà không bao giờ mình hy vọng có được, mơ ước mà thôi ấy, đó là sinh cõi Phật. Bây giờ mình có thể thành tựu được là nhờ A Di Đà Phật. Nhờ A Di Đà Phật nói là nghiệp của con đến đâu ta cũng chẳng cần biết, ta đến nơi là ta đón con về. Nghiệp của con không thể đi được, nghiệp con mà bước chân đi là nó chỉ đi vào năm ngả luân hồi thôi, nhưng nay ta đến, ta dẫn là tự nhiên con phải về cõi Phật, cõi cực lạc thế giới. Chính ở chỗ đó đó mà người Phật tử chúng ta mới hân hoan vui mừng mà nguyện sinh cực lạc thế giới. Sinh về cực lạc thế giới là để gặp Phật, nghe Pháp. Nhiều khi cái tâm nguyện của mình ở đây tha thiết đó, mà mình vừa sinh về cái là chứng ngộ rồi, mới hoa khai thôi, thấy Phật thôi là ngộ rồi, vô sinh rồi. Sinh về đó là để được chứng ngộ như vậy. Và một phần nữa là theo trong kinh, hễ sinh về cõi Phật thì chúng ta có được cái năng lực là đi khắp mười phương Phật. Cũng y như là thí dụ mình ở trong một trại tù, khi mình được ra khỏi trại tù rồi mình có thể muốn đi đâu đi, được ra chính thức á, đi chỗ nào đi. Khi mình ở trong một cái quốc gia mà mình phải đi lánh nạn, ở trong đó mình bị mất tất cả mọi tự do, thì ra ngoài được sự tự do rồi, sau đó mình mới đi khắp thế giới đều được. Thì chính cái điều đó mà khi mà về cõi Phật rồi á, thì chúng ta có thể đi mười phương Phật để cúng dường, để nghe Pháp. Và cứ như thế đó, một phen gặp Phật là sẽ nhiều phen gặp Phật nữa. Được một lần như vậy là chúng ta cứ thế tiến triển mãi. Thì nghe Pháp như vậy rồi á, chính cái năng lực mà nghe Pháp mà khai mở trí huệ đó, nó làm cho mình không lìa xa khỏi cõi Phật. Cho nên cứ vậy mà sinh hết cõi Phật này, cõi Phật kia để gặp Phật, nghe Pháp mà phụng dưỡng, cúng dường. Không bao giờ thấy mỏi mệt. Nhờ nhiều kiếp, vô lượng kiếp như vậy, cho nên giờ đây á, do cái tâm nguyện Bồ Đề á, mà sinh vào cái cõi Ta Bà này, gặp Phật Thích Ca, nghe Pháp một cái, tự nhiên phát tâm nguyện mạnh mẽ như vậy. Thành ra 72 vị Bồ Tát này là nhờ đó. Chính chúng ta cũng học hỏi theo đó mà gặp Phật một cái ích lợi vô cùng. Còn suy nghĩ này nọ, suy xét này nọ, chúng ta cũng thấy biết bao nhiêu cái vị học giả là họ giỏi Phật Pháp lắm đó. Họ đọc hết, nghiên cứu hết kinh này, kinh kia để mà làm luận án tiến sĩ này nọ. Cái gì họ không những phải học về Phật, phải học về Ấn Độ giáo, học về lịch sử Ấn Độ đủ thứ hết đó. Nhưng mà thực sự ra họ chẳng có đi đến đâu được hết đó. Khổ vẫn khổ, phiền não vẫn là phiền não, tôi vẫn là tôi. Thế giới này chẳng có gì luân chuyển, con người của mình vẫn tối mò, đời sống của mình ra sao, nhân quả của cá nhân mình nó như thế nào, chết rồi mình đi về đâu, tất cả mấy nó vẫn mù mịt, tối mù mịt. Thành ra không phải là cứ suy nghĩ hiểu Phật Pháp đó là mình theo đạo Phật đâu, mà bắt buộc mà mình phải có gặp Phật, sinh gặp Phật, chính thức làm đệ tử Phật. Thì lúc đó nhờ như vậy nên nghe danh hiệu của 72 Bồ Tát này, 72 Bồ Tát có công năng như vậy á. 72 Bồ Tát này đã phát nguyện mà lại còn có cái nhân, cái nhân chủng trong bao nhiêu kiếp mà cúng dường chư Phật á. Cho nên chúng ta được tất cả những lợi ích như vậy khi lâm chung. Rồi sinh ra đời rồi á, được mọi người cung kính yêu mến. Được mọi người cung kính yêu mến nên tự nhiên phát sinh tâm hoan hỷ. Nhờ hoan hỷ đó nên phát tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Đối với tất cả chúng sinh mới khởi đại bi tâm. Tâm của chúng ta xưa nay sinh ra bao nhiêu kiếp rồi, gặp nhau là gây. nhiều khi gây chưa đã cho nên mới hỏi cưới nhau về để nó gần gũi, nó gây cho nó đã. Chứ bây giờ mới gây chưa đã hết nó đi đâu mất, thành ra bây giờ phải kết chặt lại với nhau để gây cho đã. Gây rồi thì gây riết cái nó chán, bảo thôi cho thêm vài đứa nhỏ nữa gây nữa, gây tứ tung hết, gây ngang, gây từ trên xuống, gây ngang nhau cái này nọ gây vậy. Thành ra chính đó nó mà chúng ta sống. Bây giờ mình thử tưởng tượng một ngày nào thế giới này tất cả mọi người đều chết hết, chỉ có một mình còn sống, mà mình biết chắc là tất cả chết hết, một mình còn sống. Chúng ta thử nghĩ xem tâm trạng của mình lúc đó ra sao. Sáng dậy có đi làm không? Mình vào trong một cái chỗ người ta bán hàng, một cái trung tâm buôn bán vậy, quần áo đẹp nó đầy mốt, nó đầy ra, mình có thích không? Mình có muốn mặc vào này nọ không? Hả? Mình một mình là đồ ăn nó đầy ra hết đó, mình có thích ăn nữa không? Đó. Mình có thể tưởng tượng như vậy thôi. Thành ra mình sống mình cần rất nhiều người. Nhiều khi mình bảo chứ tôi thích cái này, tôi thích cái kia. Tôi thích diện lắm. Tôi là tôi thích làm tóc, làm đầu lắm. Nhưng mà nếu bây giờ mình nghĩ là chỉ còn một mình sống, những ý thích của mình nó có nữa không? Té ra là những ý thích đó là do bởi vì mình có nhiều người, mình có nhiều người để mình ra mình khoe, để mình ra mình so sánh, thành ra tự nhiên mình mới thích. Nếu giờ có một mình thôi á, thì tóc bù xù như cái con mẹ điên á, thì mình cũng mặc kệ nó. Mà lúc đó chỉ mong làm sao còn lại một người sống sót thì mừng chết đi được. Thế chúng ta mới thấy là quả thật là con người của mình nó sống không có lẻ loi được. Con người sinh ra đời, mình sinh mạnh mẽ là bởi vì có loài người nó đông đảo, nó vui. Mà vui ở cái chỗ là gây nhau cái này nọ, ganh nhau rồi so sánh so đo với nhau. Thành ra cái tâm trạng chúng sinh của mình nó không bao giờ có cái tình trạng mà nghĩ vì người, nghĩ này nọ hết á. Mình cần con người vô cùng, mình cần những người khác ghê lắm, nhưng mà không bao giờ mà mình có cái tâm gọi là làm lợi ích cho người ta đến cái mức độ viên mãn hết á. Cho nên giờ đây á, mình phải đối trị dần những cái tâm đó để mà cái tâm Bồ Đề, cái tâm thành Phật độ chúng sinh thực sự nó xuất hiện. Mà muốn đối trị tất cả những cái tâm chúng sinh gây gổ với nhau nữa, ích kỷ không có biết thương gì hết á, chỉ có thương mình hết á. Muốn đối trị những cái tâm đó thì chính là chúng ta cần phải gặp Phật. Ngoài ra thì không gặp Phật thì luôn luôn tâm chúng ta là cái tâm mà nó rất ích kỷ, mà nó rất là kỳ cục. Nó cần, nhưng mà cần để gây không à. Thì do đó cho nên khi mà chúng ta gặp nghe được danh hiệu các vị Bồ Tát này rồi á, thì cái năng lực nó như vậy. Cái năng lực đó làm cho mình được thân thể trong sáng đẹp đẽ, được mọi người cung kính ca ngợi, rất đặc biệt. Nếu mà cái nhân duyên đó mình an lạc là do Pháp á, thì tự nhiên cái kết quả mình cũng được cái thân rất là đẹp. Nhưng mà khi mà cái thân đẹp đó nó do Pháp mà ra thì người ta ca ngợi cung kính thì tự nhiên mình cũng sinh cái tâm rất là vui thích. Nhưng cái vui thích nó lại làm cho mình phát tâm vô thượng Bồ Đề. Thành ra cho chúng ta thấy rõ là trong Pháp đó, nó có tất cả mọi Pháp khác, chứ không phải đạo một cái là nó như cái cây khô. Mà đạo nó có hai mặt. Sở dĩ thành như cái cây khô là để mình giải thoát đi khỏi luân hồi. Một con người tu đạo mà ai khen, ai chê gì cũng như là mình nghe nó cũng như là con chim này hót, con chim kia kêu vậy đó. thì người đó là muốn giải thoát. Còn cái người mà mình muốn vì chúng sinh thành Phật đó, mình vẫn có thể hoan hỷ như thường. Nhưng cái hoan hỷ của mình tự nhiên làm cho mình phát sinh cái tâm vô thượng chính đẳng chính giác. Nhờ tinh thần tâm mà thành Phật đó. Thành ra chính đó mà chúng ta thấy, nếu chúng ta tu theo con đường Đại Thừa, chúng ta mới thấy theo nhiều. Thí dụ chúng ta qua bên Thái, tức là theo con đường mà Thanh Văn, chúng ta vào các chùa Đức Phật ngồi rồi chấm hết. Ngoài ra không có thấy phướng, không thấy lọng, không có thấy đèn, không thấy hoa, không thấy gì. Người ta cũng có thể đem hoa cúng dường, nhưng mà để nó rải ra đó thôi. Không có trưng bình, không có gì hết á, không có đèn đến thắp sáng, không có gì hết á. Để vì đối với bên đó Đức Phật là một bậc giải thoát, một bậc A-la-hán. Thế cho nên đem đến trang nghiêm làm đẹp để làm gì? Nhưng trái lại chúng ta Phật giáo Đại Thừa mình Việt Nam, Trung Hoa nó, mình vào trong chánh điện mình thấy lộng lẫy huy hoàng trang nghiêm, nhìn cái trang nghiêm đó mình có phát sinh cái tâm đi chơi nhảy đầm không? Mà trái lại mình phát sinh tâm đạo, tự nhiên sụp xuống lại đảnh lễ, cảm thấy hân hoan an lạc sung sướng. Thành ra đâu phải chỉ có một cái, đâu phải chỉ có một cái lạnh lẽo lạnh nhạt, thế là mất tất cả màu, mất tất cả sắc, mất tất cả hương vị nó mới là đạo. Mà trái lại tất cả những màu sắc, những hương vị, tất cả những cái đẹp đó nó làm mình phát tâm đạo, thì quý vị đều kinh nghiệm được cái điều đó hết. Có bao giờ mình bước vào trong cái chánh điện mà thật là trang nghiêm đẹp của bên Phật giáo Đại Thừa đó mà mình bảo đẹp quá, thôi bây giờ phải đi ăn chơi? Có bao giờ cái đẹp, cái vui thú, cái vui thích đó của mình tự nhiên nó phát sinh tâm ăn chơi đâu? Mà trái lại tự nhiên mình sụp lại một cách hoan hỷ, tự nhiên mình sẵn sàng cúng dường, tự nhiên mình sẵn sàng muốn đảnh lễ Ngài. Thì chúng ta thấy rõ là như vậy á, cho nên đâu có phải cái tu, đâu có phải nói đến đạo, nói đến tu một cái là tự nhiên khổ hành, tự nhiên là xấu xí, tự nhiên này nó đủ thứ mà mình nói vậy mới là tu đâu. Thành ra chính đó cho nên cái Đại Thừa, cái con đường Bồ Tát Đạo, con đường thành Phật nó rất là đặc biệt. Thế chúng ta nghe và chúng ta sẽ thấy. Thế nên sau khi đã phát tâm như vậy rồi thì đối với tất cả chúng sinh khởi đến đại bi tâm. Sau khi đã phát tâm tử bi rồi thì sinh tâm làm ích lợi cho chúng sinh. Khi sinh tâm làm ích lợi chúng sinh rồi lại phát tâm không bao giờ bỏ chúng sinh. Từ cái tâm mà làm lợi ích chúng sinh, tâm lợi, tự lợi, lợi tha mà diệt trừ được các chướng ngại trong tâm, nên đạt được tâm tịch tĩnh, do đó mà gần gũi các thiện tri thức, thường sinh tâm cung kính và chuyên tâm nghe pháp, rồi nhớ giữ không quên, tâm suy nghĩ, nghĩa lý, nhiệm màu, tâm nghe ít mà hiểu nhiều, tâm nguyện được nghe nhiều và được hiểu nghĩa. Rồi kế đó tự nhiên tâm của cái vị đó sẽ tin rằng là tự tâm mình là chân như thực tướng. Thế từ những cái chỗ mà đó, đó mình có cái tâm với chúng sinh, có cái tâm tử bi, có cái tâm không bỏ chúng sinh, từ từ mình mới tự nhiên muốn gần gũi thiện tri thức để nghe cái pháp. Cái nguyện, cái tâm nguyện của mình là muốn cứu độ chúng sinh, bây giờ mình phải làm sao? Tức là mình phải gần gũi. Lúc đó tự nhiên mình thấy mình muốn gần thiện tri thức, mình muốn được nghe cái pháp, mà nghe pháp đó tự nhiên nó thâm nhập, mình thu nhập mau lẹ. Thành ra nghe ít mà hiểu nhiều, mà nguyện nghe nhiều nữa và được hiểu nhiều. Rồi từ từ hiểu như vậy, tự nhiên mình tin rằng là tâm của mình chính là chân như thật tướng. Tin tâm của mình là như thật tướng nghĩa. Khi đã tin như vậy rồi á, thì tự nhiên mình lại sinh tâm tu hành đúng như những gì được dạy, là như thuyết tu hành. Do sinh cái tâm tu hành đúng như những gì được dạy này mà lại sinh tâm không thừa thối chuyển. Sinh tâm không thối chuyển nên đối với chúng sinh, lúc đó bắt đầu mình trở lại với chúng sinh, mình sẽ có những cái tâm như sau. Bây giờ ở đây, tức là trước tiên hết đó, mình do nghe danh hiệu của 72 vị Bồ Tát này, năng lực của 72 vị Bồ Tát này làm cho mình có được một cái nhân sinh ra đời được đẹp đẽ, khỏe mạnh, rồi được tất cả những cái cung kính, được tất cả những cái ca ngợi, tự nhiên mình phát tâm đạo. Mình phát tâm đạo rồi thì mình tự nhiên phát tâm không bỏ chúng sinh, tâm từ bi. Khi không bỏ chúng sinh rồi thì giai đoạn kế đến là mình bắt đầu đi tìm pháp. Lúc đó dù mình là con của cha mẹ nào đi chăng nữa, mình thương cha mẹ bằng cách nào đi chăng nữa, dù cha mẹ của mình nghèo kém, dù cha mẹ mình giàu có, tâm của mình luôn luôn, cái tình thương nó luôn luôn nghĩ làm sao cho cha mẹ có pháp, làm sao cho cha mẹ biết đến Phật. Từ cái chỗ đó mà mình bắt đầu mình tìm Phật Pháp, cho nên gần gũi thiện tri thức. Giai đoạn này nói thông bình thường là mình bắt đầu mình đi chùa, bố mẹ bắt đầu vào cái thằng này hồi này nó kỳ cục, xưa nay nó quyến luyến bên mình, nói gì nó nghe nấy, sao giờ tự nhiên cái nó bỏ đi chùa. Đó là giai đoạn đại khái vậy. Bắt đầu nghe pháp rồi thì thông thường mình vào chùa mình chỉ nghĩ là gần gũi thôi, nhưng mà thật ra gần gũi là để nhận pháp. Thì khi mình nhận pháp như vậy rồi từ từ trí huệ khai mở, mình bắt đầu mình thấy chân lý bắt đầu như là thấp thoáng hiện ngay chính nơi tự tâm của mình, chính mình cảm nhận ra là chính mình là Phật. Cho nên mình mới dứt khoát là phải tu hành để cho cái Phật tính ở trong mình nó hiển lộ rõ ràng ra. Và khi dứt khoát tu như vậy thì mình sẽ bất thối chuyển. Khi bất thối chuyển rồi lúc bây giờ mình sẽ gặp gỡ lại chúng sinh để mà mình tạo ra tất cả những cái công đức đó, nó sẽ làm cho trí huệ mình khai phát, gọi là thành Phật. Thì lúc đó mình gặp gỡ chúng sinh, tự nhiên tâm của mình nó như vậy, nó không giống như là gặp để mà gây nữa. Lúc đó tâm mình sinh ra những tâm đối trị như sau: nếu tôi không muốn chết thì tất cả ba cõi, 25 cõi, bất cứ loài có hình, vô hình, loài bốn chân, nhiều chân, cho đến loài bé nhỏ như loài kiến ong, bất cứ loài nào đã có tính mạng thì đều không muốn chết như tôi. Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân mất mạng thì nhất định không cướp đoạn thân mạng của kẻ khác, của chúng sinh khác. Thế nên lúc bây giờ tâm của mình nó phát sinh đối trị cái vấn đề sát sinh. Trước đây bản chất của chúng sinh là nó có cái sát sinh. Chúng ta người hiền cũng có cái tâm sát sinh, giết con kiến, con muỗi. Nhưng bây giờ cái tâm của một vị Bồ Tát nó bắt đầu đối trị cái tâm sát sinh của mình. Tiếp đến Bồ Tát nghĩ: tôi có tiền của lụa là y phục, chăn nệm, thức ăn uống, voi ngựa, xe cộ, quốc thành, thê tử, thân thể, tay chân, tôi thường cúng dường ủng hộ các cái thứ mà tôi có như vậy. Tôi không muốn người khác xâm chiếm của tôi, thì tất cả chúng sinh cũng như vậy. Cho nên Bồ Tát cho đến phải tán thân mất mạng đối với y phục của cải, thức ăn uống của các chúng sinh khác, chọn quyết định không sinh tâm trộm cắp, cướp đoạt. Thế là chúng ta sẽ từ từ diệt trừ cái tâm cướp của chúng sinh khác. Bồ Tát lại khởi tâm đối trị tiếp: như tôi không muốn người khác dụ dỗ cướp đoạt chị em thê thiếp có sắc đẹp của tôi. Tất cả chúng sinh khác cũng vậy, họ đâu có muốn ai khác cướp đoạt những người thê thiếp chị em có sắc đẹp của họ. Cho nên Bồ Tát dù phải tán thân mất mạng, quyết không sinh ý nghĩ tà lạc, khởi cái tâm nhiễm ô đối với sắc đẹp của những người khác, của những người thuộc về người khác, thì huống gì là còn làm những sự phạm dâm gian ác, tức là tà dâm. Cho nên khởi lên cái vấn đề cái tâm đối trị tà dâm. Tôi đến Bồ Tát lại khởi tâm đối trị: tôi không muốn bị roi gậy đánh đập tra khảo. Tất cả chúng sinh cũng đâu có muốn như vậy. Cho nên dù tôi có mất mạng đi chăng nữa cũng quyết không bao giờ dùng roi gậy đánh đập chúng sinh khác. Rồi tiếp đến Bồ Tát lại nghĩ tiếp: tôi không muốn bị những cảnh khổ não, gông cùm, xiềng xích, trói buộc. Tất cả chúng sinh cũng đâu có muốn như vậy. Cho nên tôi có tán thân mất mạng thì cũng không có bao giờ đi gông cùm, xiềng xích, trói buộc chúng sinh khác. Bồ Tát lại nghĩ: tôi không muốn người khác dùng cường lực, uy thế, bức hiếp, đè nén. không cho tôi được tự do trình bày sự thanh bạch của tôi. Tất cả chúng sinh cũng đều như vậy, đều muốn như thế, cho nên tôi có tán thân mất mạng cũng không bao giờ đem những sự phi lý để áp bức ra hại chúng sinh. Bồ Tát tiếp tục nghĩ, tức là tâm Bồ Tát mỗi lần, đây là Bồ Tát mỗi lần sống gặp gỡ chúng sinh ấy, là tự động những cái tâm mà sát đạo dâm này nó khởi lên là Bồ Tát đối trị hết. Tức là từ từ Bồ Tát chúng ta thấy bắt đầu phát tâm, bắt đầu gặp đạo, nghe pháp, rồi bắt đầu phát cái tâm tu đạo một cách dứt khoát, tâm nó không thối chuyển. Lúc đó Bồ Tát bắt đầu gặp gỡ lại chúng sinh, đi tiếp xúc với chúng sinh, bất cứ trong hoàn cảnh nào là tự nhiên cái tâm đạo nó đối trị. Nó đối trị tất cả những cái tâm mà tham sân si ấy, mà thành ra là sát đạo dâm như vậy. Tôi được người cúng dường tôn trọng tán thán thì tôi vui mừng, cho nên tôi cũng sẽ thường bố thí cho chúng sinh y phục, thức ăn, uống, đồ nằm ngồi, thuốc thang, tất cả những thứ làm cho chúng sinh được an vui. Nếu tôi làm đại sự hoặc Phật sự, Pháp sự, Tăng sự, vì trí lực có hạn, không làm thế nào khiến cho thành tựu được, thì lúc đó tôi sẽ lo buồn khổ não. Nếu người có trí thấy tôi, thấy hoàn cảnh của tôi, biết rằng do tôi kém phước đức nên không thể làm công việc được thành tựu, mới nói tôi rằng, nếu ông cần dùng điều gì, tôi sẽ giúp đỡ cung cấp khiến cho ông được vừa lòng, để cho ông được hoàn thành cái công việc đó. Thì khi tôi nghe nói như vậy, tôi sẽ hết sức vui mừng. Chúng sinh cũng vậy, người ta thiếu phước cho nên người ta làm việc gì không thành, thì nếu mà có ai giúp đỡ, người ta cũng rất là vui mừng. Cho nên tôi cũng sẽ thường